Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, lịch sử là những cái gì mà đã trải qua. Tuy nhiên, nhìn về những cái đã qua đó để chúng ta thấy được con đường hiện tại và tương lai trong cái nền văn hóa của Phật giáo. Hôm nay chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu với tất cả quý vị Hòa Thượng Thích Chư Điển, phương trưởng của Chùa Viên Giác ở Hanover, Đức Quốc, sẽ tiếp tục nói với tất cả đại chúng về lịch sử của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Chúng con thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh Hòa Thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, từ năm 1400 cho tới năm 1417 là thời gian mà kháng chiến chống lại quân nhà Minh đã đến xâm chiếm Việt Nam chúng ta, thì trong đó có Lê Lai và Lê Lợi là hai anh em ruột, khởi nghĩa ở Lâm Sơn và Nguyễn Trãi, tức là một công thần sau này. Nó là Lê Lợi vi quân và Nguyễn Trãi vi thần. Nguyễn Trãi có soạn một cái bình ngô đại cáo rất là hay, trong đó có rất là nhiều câu, và có câu là áo không ta cởi áo cho, và cơm không ta sẽ cơm no cho lòng. Đó là tấm lòng của một vị tướng, một vị quân sư. Sau này khi mà vua Lê Thái Tổ lên ngôi, thì lúc bây giờ Nguyễn Trãi có khuyên rằng bệ hạ hãy xem dân giống như là nước, những người lãnh đạo giống như là kẻ chèo thuyền. Chính nước đó có thể chở thuyền đi đến nơi đến chốn, và chính nước đó có thể lật thuyền. Triều Lê, Lê Thái Tổ, Lê Thanh Tông thì là Phật giáo rất là thịnh hành, nhưng mà tới cuối Lê như là Lê Chiêu Thống rồi thì Trịnh Nguyễn phân tranh, thì Phật giáo cũng không được phát triển nhiều. Tuy nhiên là ở đằng trong thì Lâm Tế thiền phát triển rất là mạnh. Cho đến thời Quang Trung Nguyễn Huệ nổi lên đánh đuổi quân của Nguyễn Ánh phải chạy qua bên Thái Lan. Thời điểm năm 1786 cho đến năm 1782 là thời gian mà vua Quang Trung làm hoàng đế của Đại Việt, và năm 1868 là đã chiến thắng quân Thanh, mấy vạn quân Thanh phải lui về Tàu. Sau này đó thì cho đến đầu thế kỷ thứ 19, khi mà vua Gia Long lên xưng đế năm 1802 cho tới năm 1819, và sau đó thì vua Minh Mạng, Gia Long, Minh Mạng thiệu trị từ Đức. Những đời sau này của nhà Nguyễn thì có tất cả là 13 vua, và vua cuối cùng là vua Bảo Đại. Nhưng mà tất cả chúng ta nên nhớ rằng thời điểm năm 1868 là thời điểm mà Nhật Bản đã duy tân dưới triều vua Minh Trị, tức là Meiji Isin, và họ có những chương trình nghĩa vụ giáo dục cho người dân rất là cao. Ví dụ như năm đó là tất cả nhân dân Nhật Bản cũng đã phải đậu tiểu học. Trong lúc đó Việt Nam chúng ta thì bị người Pháp đã bắt đầu xâm chiếm vào lãnh thổ Việt Nam chúng ta. Vì vậy cho nên Phật giáo cũng phải chịu chung một số phận. Quý vị nào mà muốn thăm cứu thêm Phật giáo trong cái thời gian này thì có thể coi cái quyển Việt Nam giáo sử của ông Phan Phát Quần. Thì trong cái thời gian này thì Phật giáo chỉ đóng một cái vai trò là nằm im ở trong quần chúng qua cái hình thức của nghi lễ tán tụng cũng như là cầu nguyện, chứ không có được hoạt động nhiều giống như những đạo khác. Và qua cái đạo vụ số 10 của nước Pháp thì Phật giáo trở thành là một cái hiệp hội, chứ không còn là một cái tôn giáo hùng tráng. Cho nên tất cả chư tăng, chư ni cũng như những sơn môn pháp phái cố gắng duy trì cái ngọn lửa từ bi và trí tuệ đó qua cái tinh thần của cái việc mà tu học của tăng ni chúng ở trong tự viện nhiều hơn là đi ra bên ngoài. Đó là một cái tinh thần mà chúng ta học Phật chúng ta phải biết lúc nào cần phải thể hiện cái tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi. Thì chúng tôi sẽ nói tiếp cái tinh thần Phật giáo chân hưng vào đầu thế kỷ thứ 20, cũng như một chút Phật giáo càng hiện đại vào năm 63 cho quý vị lãm tường. A Di Đà Phật.
Kính thưa tất cả quý vị, vừa qua chúng ta đã nghe Hòa Thượng chia sẻ về lịch sử của Phật giáo Việt Nam, và sẽ tiếp theo trong chương trình sắp tới nữa, Kính chúc cho tất cả các vị luôn an lành và thảnh thơi trong cuộc sống này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.